Dạ, kính thưa đức thầy, kính thưa quý bác và quý anh chị, trong chương trình sinh hoạt của chiều, dạ thưa, trong chương trình sinh hoạt hồi chiều có trong cái chương trình trao đổi tu học thì chúng con có một cái câu hỏi của một bạn đạo thắc mắc mà chúng con không thể giải đáp được, kính nhờ thầy giải đáp giúp dùm cho chúng con. Thưa thầy, con có nghe một cuộn băng thầy giảng rằng con cái phải để nó tự do phát triển, không nên cấm nó. Vậy con muốn xin thầy giảng rõ thêm cho con hiểu ở lứa tuổi nào mình cấm nó và lứa tuổi nào mình không cấm nó.
Con nít từ 1 tuổi cho tới 15 tuổi thì cha mẹ phải lo lắng cho nó từ chút. Còn từ 15 tuổi sắp đi, nó được phát triển, phải cho nó phát triển theo cái chuyên môn của sẵn nó. Nó thích cái môn nào phải giúp đỡ cho nó phát triển cái môn đó mới là đúng. Còn cứ cấm đoán nó nghịch lại gia đình mà không có phát triển được. Cuối cùng nó cũng đổ lỗi cho cha mẹ và nó không tiến thân.
Dạ, con xin thay mặt bạn đạo con cảm ơn thầy. Và tiện đây con cũng có một cái vấn đề con kính nhờ thầy dạy thêm cho chúng con. Ở bên thiền đường chúng con thỉnh thoảng có ở những bạn đạo muốn thượng kiến vô vi để tu học, thì theo cái được thầy cho phép thì thầy ở xa, thế mà thầy tiếp kiến cho mỗi gia đình bạn đạo được. Vì vậy mà thỉnh thoảng có những bạn đạo đó nhờ chúng con mời các bạn đạo đến nhà để làm lễ thượng kiến vô vi. Nhưng mà con thì con chỉ biết theo như trong sách Tôi Tầm Đạo của ông Hồ Văn Em đó, thì con được biết là nếu mà thượng kiến vô vi đó thì chọn tốt nhất là chọn những ngày rằm hoặc là những ngày mùng một. Và theo thủ tục thì có 5 loại trái cây, tức là ngũ quả. Và lúc vái đó thì vái mời Đức Thầy và Đức Quan Thánh đến để chứng cái thanh quan điển lành vào cái tấm kiến đó. Nhưng mà có một điều con không có được rành trong cái vấn đề vái Đức Thầy và vái mời Đức Quan Thánh đó. Con xin thầy ban cho con, dạy cho con để cái cách mà niệm như cách giái đó như thế nào.
Chúng ta đặt kiến vô vi phải hiểu nguyên lý của kiến vô vi để làm. Nó là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quan Thánh. Chúng ta tưởng Quan Thánh Đế Quân cũng như Đức Phật và làm hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn, là chúng ta kính trọng cái nguyên khí, chân lý của nguyên khí phát triển đó. Tâm thành thì được, chứ không phải mời thầy để làm, Đức Thầy để làm gì. Mời cái chánh khí, nguyên khí của Đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh cho mình tu hành tinh tấn, hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn. Đó là con người phải trung tín ngay thẳng mới lập được kiến vô vi. Mà lập kiến vô vi mà xảo trá lợi dụng không có gì, chỉ hại thêm mà thôi. Lập kiến vô vi phải có trung tín thẳng thắn, lập việc tu hành tinh tấn mới được. Thì càng ngày càng lấy cái kiến nó thành nó có hiệu lực, và tâm thức của mình cũng được gọt rửa ngay ngắn, trực giác nó càng ngày càng mở, càng tiến, chứ không có bị thụt lùi. Có nhiều người nếu tôi thờ Quan Thánh thì Quan Thánh lo hết, tôi không biết, cái đó là lợi dụng không được. Mình phải đi con đường của Ngài, đường trung nghĩa của Ngài, để phát triển tâm linh của chính mình. Thì cái con đường tự do về phần hồn trở về với giới thanh tịnh rất dễ dãi. Còn không có ngay ngắn làm sao nuôi về tự do được. Cái lãnh vực đó là lãnh vực tự do của phần hồn, lãnh vực thanh tịnh là lãnh vực tự do của phần hồn. Mà nếu chúng ta không có trung nghĩa thì không bao giờ phát triển về tự do của tâm linh.
cái bị kẹt về trần tục, lợi dụng, u mê, không có phát triển được. Cho nên rằng vô vi muốn thờ, muốn cúng, muốn làm cái điều gì phải rõ mạch lạc cái sự việc đó. Còn bạn đạo đến để gì thì mọi người đồng tập trung chính tâm hướng thượng trong giây phút thiêng liêng đó, tu tiến để hóa giải mọi sự trần trược trong nội tâm của gia chủ, đem lại sự bình an cho gia trang. Bạn đạo chung thức đồng tịnh, đồng hướng thượng, dân cái nguyên ý trung nghĩa đó mà hộ độ cho gia can được bình an, đó là một điều tốt. Chứ không phải kêu thầy để làm gì. Cái sự trung nghĩa từ bao nghìn năm của vũ trụ đã có, và quan thánh đế quân đã làm, giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ chúng ta làm thử thì chúng ta thấy rõ, có hiệu lực, và quỳ lại thét của con người nó mới có tự ái, giải bỏ cái tự ái, càng ngày càng thanh nhẹ, khối óc càng ngày thanh nhẹ. Còn thờ lung tung, thắp nhang lung tung, hít cái khói nhang, thét rồi con người tự tạo bệnh cho chính mình, làm đầu óc lẫn quẩn không phát triển được, mà chỉ lẫn quẩn trong dòng mê tín và không có tiến thần. Còn thờ kiến vô vi là chỉ có tiến thần không bị lẫn quẩn, thì ý thức rõ ràng công việc của mình là mình cung kính sự thật, thực chất của mình phải phát triển ra mới mới cung kính được cái nguyên ý của quán thân đế phụ, tức khắc có hiệu lực. Tập thét quen rồi, chúng ta cầu nguyện cho bất cứ một ai, cái luồng thanh quang của chúng, từ quang của ta cũng đã chuyển đến cho người và sưởi ấm lòng người chết cũng được. Cho nên kiếm vô vi ý nghĩa rất vô cùng, chứ không bị giới hạn. Còn nếu các bạn cứ thắp cây nhang đó là các bạn bị giới hạn mà thôi, và không phát triển được. Thắp khói tùm lum trong nhà, rồi hít mà hít luôn cái khói độc vô trong cái ốc mà không hay. Cái khói nào vô ốc cũng làm cho cái ốc nó đen, rồi nó lửng quẩn, đừng nghĩ chuyện là bậy bạ không có đứng đắn, là bị khói nó vô ốc. Còn nếu ta tu tinh tấn là ta phải thanh giải nó ra, thì nó không có bao giờ bị, lúc nào nó cũng sáng suốt. Cái này bị khói nhang nó vô nó làm nó ô nhiễm quân gia, hút thuốc thét rồi ô nhiễm ốc, mà hít khói cũng như người hút thuốc, phải chú ý cái đó. Cho nên vô vi không có chủ trương người ta thắp nhang, mà chỉ soi hồn để tập trung cái luồng điển phát sáng ra một cung kính trời Phật, thì cái đó phải nhang chánh. Các bạn phải thắp nhiều ngày nhiều giờ đó nó mới bực sáng được. Cả một kỳ công các bạn dân trời Phật, thì cái tâm các bạn mà hướng về cái chiều đó thì cái hạnh đức nó càng ngày càng cao, thì mới thật sự hai hòa dân Phật, cùng kính rõ ràng. Chứ đừng nói tôi có chuyện tôi kêu Phật, không có chuyện tôi quên Phật, tôi thắp cái nhang rồi tôi giao cho Phật, cái đó trật lất, không phải, không có trúng. Thắp bọt cưa nó cháy thôi, rồi làm ở trong căn nhà ô nhiễm, thấy căn nhà, thấy cái plafond cũng bao đổi màu, huống hồ dưới ốc chúng ta không đổi màu, mà khi mà đổi màu cái độc tố nó vô cái ốc rồi là nghĩ bậy không, không có phát triển được. Phải chú ý điều này. Khi mà nó vô rất dễ, mà khi mà tẩy nó ra rất khó, cả một công trình mới tẩy được. Qua những cuộc thanh lọc, một công trình nó mới tẩy ra được những cái khói dơ trong cơ tạng cho tới khối óc. Rất quan trọng cuộc sống của người thế gian. Tại sao nếu tôi cung kính Phật, tôi thắp nhang, tôi cúng Phật, mà tại sao tôi bây giờ tôi bệnh hoạn như thế này? Nó làm không có đúng được. Làm đúng thì không có bệnh. Tu Phật, chân lý của Phật là giải bỏ tiến thân, không có ôm chấp mà tiến thân. Có nhiều người thắp khói trầm thế, không có khói trầm chịu không được. Đó là cũng như một người nghiện thuốc mà thôi. Mà người nghiện thuốc, hậu quả người nghiện thuốc thế nào? Hẳn các bạn cũng đã thấy trong tivi, người ta đã phân tích rõ ràng. Khi mà hút thuốc nhiều, cái khối óc nó dơ, tất cả cái khối thần kinh nó không được tốt, nó sanh bệnh căn xe phổi nữa là khác. Nhiều người nếu tôi ăn lành ở hiền, mà tại sao bây giờ tôi xảy ra cái bệnh này? Tại tôi không có để ý cuộc sống của tôi, cái nào hữu ích và cái nào không hữu ích. Rồi tôi đặt tôi trong tình trạng mê tín dị đoan và không có sự thật.
tưởng ông Phật như là người đời, không phải đâu. Ông Phật là thanh nhẹ, từ bi, yêu thương, xây dựng trong cái chân lý thực chất, chứ không có làm những chuyện ảo tưởng như con người đã làm. Sai lầm cộng thêm sự sai lầm nữa thì càng ngày càng bệnh thêm, không có giải quyết được. Tại người ta không phân tách, cho nên phân tách rõ ra sau khi mổ xẻ thì thấy nó ô nhiễm cái gì, có rõ ràng, có bằng chứng chứ không có nói láo được. Cho nên nhóm vô vi thanh lọc rồi mới thấy rõ, trước kia tôi đã làm gì, tôi không có làm gì, ăn bậy, tôi ăn chay trường mà tại sao tôi bị bệnh vậy. Nhưng mà thanh lọc rồi nó thấy da mặt thay đổi, cặp mắt thay đổi, tâm tình thay đổi, nó nhẹ đi. Tôi có ăn gì, tôi ăn bánh mì xì dầu mà sao tôi bệnh, bánh mì xì dầu mới bệnh nhiều. Biết tôi tiết kiệm tôi để dành tiền, nhưng mà cái chất chua nó vô trong cơ tạng tôi quá nhiều, nó biến thành men. Rồi bệnh là cứ lấy bệnh cái uống, tưởng uống viên thuốc, viên là hết rồi. Bệnh bệnh uống viên là hết rồi, uống penicillin một viên là hết, uống thép nay viên, mai viên, mốt viên, lần nó diệt hết cái vi trùng trong cơ tạng. Thì tốt thì sau cũng diệt hết. Thì từ đó nó sanh ra nhiều cái bệnh, biến chứng nhiều bệnh không thể lường được. Cho nên vô vi cố gắng học những cái hay của xã hội và đem lại cống hiến cho tất cả bạn đạo. Cái văn minh nhất mà làm sao thanh lọc được cơ tạng thanh sạch, diệt những cái vi trùng phá hoại cơ, cô lập những vi trùng phá hoại cơ tạng và đem lại những cái vi trùng bạn để sống có cuộc sống có ý nghĩa thanh nhẹ hơn. Nó cũng phù hợp trong khoa học, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, nó ẩn tàng bên trong mà không thấy. Cái bệnh con người không phải dễ dãi uống thuốc đâu, thuốc gì cũng uống hết, quýnh rồi ai cho thuốc gì cũng uống là mang bệnh. Phải thử kỹ lưỡng trước khi đưa vô miệng, coi cái điện năng mình có chấp nhận viên thuốc đó không. Điện năng không có chấp nhận viên thuốc đó làm sao đó uống vô là chỉ phá hoại cơ tạng mà thôi. Cho nên rồi đây cô B cũng học được và giúp đỡ rất nhiều bạn đạo, và hiện tại rất có kết quả, thấy đơn giản mà rất có kết quả. Thì tôi cũng mong rằng tất cả bạn đạo đều học. Hiện tại bên Mỹ nhiều bạn đạo đi học cái lớp đó, rất phù hợp về cái phương pháp của vô vi, vừa thanh lọc mình vừa giúp được người khác qua những cái cơn hoạn nạn nguy hiểm có thể xảy tới.
Dạ, con cảm ơn thầy. Và con cũng còn một câu hỏi chút. Có một bạn đạo nhờ con hỏi cái vấn đề thử kiến vô vi có thể dùng kiến màu được không
thầy? Kiến màu đâu có được.
Có tâm kiến đó có thể dùng kiến màu.
Cấm kiến là phải trong lành, trong suốt. Cái ý nghĩa của nó là trong suốt, thanh bạch. Nó là chánh nghĩa thanh bạch, chứ không có xáo trộn một cái việc gì trong đó hết. Không có thể đổi màu.
Dạ, con thành kính đầu.
Dạ.
Cảm ơn các thầy, cảm ơn các thầy. Xin mời các anh chị, còn các anh chị có thắc mắc gì thì xin mời lên đây. Cảm ơn các
thưa Đức Phật Tám, con muốn hỏi là cái phương pháp cầu an cũng như cầu siêu của pháp lý khoa học Việt Mỹ Phật Pháp của chúng ta. Thay vì thí dụ như ba má con chết thì nếu như con không theo cái phương pháp này thì con có cái pháp cầu an cũng như cầu siêu của bên Phật giáo thì con lấy ra con tụng, nhưng mà bây giờ con theo pháp lý của khoa học Việt Mỹ Phật Pháp thì bây giờ con phải làm như thế nào khi ba má con chết?
Khi ba má mà qua đời rồi thì mình càng thức giác cái phần hồn nhiều hơn, mình lo tu nhiều hơn, đó là cầu an rồi. Tu nhiều rồi tưởng tới cha mẹ, tưởng đến người khuất lấp thì người khuất lấp để được sưởi ấm, đó là cũng cầu siêu. Cho nên Bên vô vi là nói về điển tâm. Tu thiền phải khai mở điển tâm. Tâm chúng ta tưởng là nó phải đến gần một bên, không có xa cha mẹ được. Nó đi chánh và nó trực tiếp hơn. Còn cái đằng kia, nó cầu an thì cầu cho tâm mình an thì có, cho cha mẹ không có biết đâu mà. Vì đọc đi đọc lại, chính mình cũng hiểu kinh nó chạy về đâu. Còn cái vô vi này, mình thiền, trước khi thiền cái tâm mình thành đối với cha mẹ, cầu nguyện đối với cha mẹ, được siêu thăng tịnh độ, thì cái luồng điển của tâm tư mình nó phát quang và hướng về cái chiều phát triển của cha mẹ, thì sưởi ấm cha mẹ được. Với cái từ trường giữa mẹ và con đâu có xa được, với cha với con không có xa, tưởng là nó phải đến. Còn coi mình có tâm thành đó là không. Còn bên chùa mà nếu tâm thành cũng đạt, mà tâm không thành nữa, cứ ý nữa, tôi đọc cái chú này là mẹ tôi được về trời, cái đó là không có đúng. Tâm thiệt thành thì nó mới được. Tâm thành hướng về cha mẹ nó được. Cho nên cái vô vi nó phải tâm thành, tâm nó vừa chấp tay tưởng là cái luồng điện nó đến. Cho nên nó rất có hiệu lực. Mà đối với người phải có tu, phải làm pháp luân thường, chuyển thanh lọc soi hồn đầy đủ, để nó khai mở tâm điển nó mới có hiệu lực. Cái gì trong nội tâm, nội tạng mình kể, ăn uống, mình cũng thấy rõ là mình tới đây học hỏi qua sự kích động và phản động thì mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Có kích động và phản động là nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Thì nhìn nhục, nhìn nhục là mặt nó bừng sáng, đẹp trai, mắt sáng, mắt từ bi nó lộng lẫy. Như cuộc sống tôi mà đường ông Tám cũng cấm vậy, tôi sống như cái gì? Cà phê cũng cấm mà đường cũng cấm. Bởi vì ông Tám đã tìm ra, ông Tám từ trong cà phê với đường mà ra, bây giờ ông Tám bỏ, ông Tám được khỏe mạnh. Thì ông Tám muốn còn đi con đường đó cho nó khỏe mạnh. Duyên dáng đẹp trai lên. Thấy không? Con mắt nó bừng sáng trong tự nhiên. Cái ánh sáng từ bi mình có mà mình cứ lấy cái chuyện đời mình chê lấp lên, làm sao có ánh sáng từ bi. Tu lâu mà không có phát quang, nó phải phát quang ra chứ. Cái ăn uống cũng quan trọng, nó lấn áp cái da mình. Nhiều người thanh lọc nước chanh mà ham ngọt, ta kêu chế 6 muỗng siro, nó chế 12 muỗng uống cho ngọt. Sao tay, móng chân đen như phi châu á. Rồi tại sao tôi thanh lọc càng ngày càng đen? Tại tôi ăn đường nhiều quá. Tay đen như phi châu á, rồi bớt đường hết trắng lại, nó có chứng minh đàng hoàng. Chính tu thì ăn vừa ấm bụng thôi, không cần phải no. No lắm là hậu quả cái ruột phải gánh vác rất nhiều. Và khi gánh vác rất nhiều mà tiêu hóa không kịp mà nó ủ thành men. Men nó tạo chất chua ở trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Nhìn cái lưỡi mình đóng trắng là cái chất chua axit càng ngày càng nhiều, nó sanh ra đủ thứ bệnh. Nó phải cẩn thận vấn đề ăn. Nhiều người nếu tôi ăn chay chắc chắn được đi theo Phật, không phải vậy đâu. Ăn mất trật tự thì không có bao giờ theo được Phật. Phật đâu có ăn nhiều vậy. Người thế gian ăn nhiều. Tại sao Phật không ăn nhiều? Ông cần nhẹ thay vì nặng. Ông ăn ít mà ông khỏe mạnh. Còn mình ăn nhiều mà bệnh hoạn, tại sao? Ăn no ngủ kỹ bệnh hoạn. Còn Phật ngồi dưới gốc cây mà ông thành Phật. Đó, ông nhờ ông ăn ít, ông không có phương tiện như mình, ông mới thăng hoa được. Cho nên
gần đây vô vi đã tìm ra phải giải bỏ tất cả những trần trược trong cơ tạng mình, thì mặt mình sẽ sáng, tâm mình sẽ an, mình thấy rõ hành động quá khứ mình không tốt, mình phải ăn năn hối cải và bắt đầu từ rầy trở đi phải đàng hoàng hơn xưa, phải biết thương yêu mình. Muốn thương yêu mình phải sống trong trật tự tự nhiên và hồn nhiên, không nên mê loạn. Mê ăn cũng là mê rồi, thích ăn cái này thích ăn cái kia là thuộc về mê chứ không có tỉnh. Ăn mà hiểu được hậu quả của mọi món ăn thì người tỉnh không phải người mê. Con
Sư Tấn giải thích rõ câu mượn một trả mười.
Ăn một trả mười. Ăn một trả mười là khi chúng ta ăn một cái gì vô, chúng ta phải thấu đáo nó chuyển chạy tới đâu. Thì cái thấu đáo của chúng ta là có thể giúp được bao nhiêu người tự thức. Ăn một trả mười, ta làm cái gì phải hiểu rõ cái ý nghĩa của sự việc để cống hiến cho người kế tiếp. Cho nên tôi ăn rồi không ai thấy, không phải. Nó hiện lên mặt mình hết á, người ta thấy hết. Cho nên những cái gì ăn một trả mười, ăn phải làm cho thấu đáo, cho thấu đáo mọi sự việc mà cống hiến cho người kế tiếp mới kêu trả mười. Còn ăn ẩu làm ẩu giấu kín thì tự hại, bệnh hoạn đó là trả cho ai? Ai mà học cái bệnh hoạn của mình? Ta học cứu rỗi là người ta học, học cái bệnh hoạn không ai học. Mình không có dịp trả cho người ta.
Kính thưa thầy, gần đây con có cơ duyên trao cái pháp lại cho một vài người bạn đạo mới. Thì mới vừa nãy con nghe thầy nói là về cái sự độc hại của khói nhang và khói thuốc. Thì trong cái lúc mà con phải tới chơi với những cái người bạn đạo đó, thì trong cái lúc người ta đang bị khảo đảo buồn khổ như vậy, thì con phải tới để mà đem cái từ điển của mình để mà cho người ta vui, mình phải hy sinh. Nhưng mà con thấy rõ ràng là con tới 10 lần cũng về con bệnh 4 lần. Tức là anh đó cái tâm đạo anh chưa có bao nhiêu. Thành ra anh tu chỉ là trong cái lúc mà tạm thời anh đau khổ, anh vịnh vô đó cứ giống như là cái người chết đuối mà họ vớt cái phao. Thành ra cái ảnh vẫn là chánh là quanh là vẫn là đạo Phật, nghĩa là đốt nhang, tụng kinh. Thì con nghĩ rằng những lời của thầy vừa nói, con về con nói là ảnh chưa chắc là ảnh đã nghe. Mà bây giờ cái giải pháp mà đơn giản nhất á, là con không đến nữa thì cái chuyện đó là dễ quá, mà cái chuyện đó con không muốn làm. Thì thưa thầy, con phải làm như thế nào?
Bởi vì nó có duyên hợp với mình thì mình cũng tới đàm đạo qua cái âm thanh của con. Người ta thích hợp thì mình cũng đem mượn cái âm thanh của mình. Mình phải tưởng là cái âm thanh của tôi là trời Phật độ tôi mới có âm thanh. Tôi mong cái âm thanh của tôi truyền đạt với tâm thức của đối phương. Thì tâm lành lúc nào cũng không có sợ đến. Đến là đến đâu có sao. Mình đừng có học cái tập quán của họ. Suy tư bất chánh, hút thuốc nhậu rượu. Mình đừng học tập quán đó. Nhưng mà mình giải cái tập quán đó qua chứng thực của chính mình để cho người ta thấy, mong rằng ảnh hưởng được người. Đó là con đã tạo phước cho chính con và giúp đỡ người giải thoát. Cái đó là cái ý thiện lành là vậy đó.
Tức là qua nhà anh là thường thường tối nào anh cũng đốt nhang rồi. Đốt cả bó, anh đốt nhiều lắm, chắc là cũng trên 10 cây, 20 cây rồi đó. Anh đốt liên tục. Và ngoài ra anh còn đốt mấy chục cây đàn cây nữa. con thấy là khó chịu lắm, là về nhà là lập tức bệnh liền đó. Về giải
cái đó là đó. Bí rồi, mình phải hiểu đối phương, người ta đang ngỏ bí, người ta chỉ cầu xin cứu độ, nhưng quên đi khả năng của chính họ đã có thể tự cứu mà họ quên. Họ lấy cái đó làm cái nền tin và nhờ sự phù hộ của tha lực. Mà nhiều khi cũng có những vị ngũ hành thích cái đó và tá vô giúp đỡ họ cũng có. Thành ra ở đời này họ bị tin cái chỗ đó, còn họ để hình Phật mà thắp nhang nó không có đúng. Để hình Phật phải có tâm trong lành, hướng về Phật mới đúng.
Thưa thầy, còn cái trường hợp anh đó, anh bị cái trược điển quá nặng, tức là anh cứ bị rung hoài như vậy, mà đôi khi nếu mà không có con thì anh cũng không có chịu hành pháp gì lắm, chỉ niệm Phật mà thôi. Ngoài ra thì nhiều lúc anh động quá thì anh niệm tới mấy trăm ông Phật.
Mấy trăm ông Phật đó là không có ông Phật nào tới, chỉ có ma tới thôi, thì anh phải rung chứ. Dạ. Nhập xác anh rung cùng tới bây giờ. Dạ.
Anh rung trời mình nóng, gần 30 độ mà anh phải trung mình, anh cũng cập.
Nhập xác á, khi mà anh niệm Phật là nó phải rung à.
Rồi con thì trường hợp như vậy là con về con phải làm sao? Con bị cũng bị nặng được lắm.
Con về con ngậm một miếng chanh.
Dạ.
Con nhai miếng chanh luôn vỏ, con nuốt là nó giải hết, không có gì hết. Thì trực khí nói qua nói lại, cái hơi con người nó truyền vô con người rất dễ. Thì những cái độc tố nó chạy vô trong cái, qua cái hơi của mình, thì mình chỉ lấy một miếng chanh nhai luôn vỏ, nó giải đi. Nó giải cái cục đàm đó, nó không có trụ trong cục đàm, nó không có thấy mệt. Bữa nào mệt cũng thấy gì, lấy miếng chanh ăn liền nó hết, không có gì hết.
Hôm nay các cô đem cái băng này sau hôm nay về thì đưa cho anh đó, nhưng mà có nên không
thầy? Nếu anh có duyên thì anh nghe, bởi vì câu chuyện của anh phải tự giải quyết chứ không có thánh thần nào giải quyết. Mà anh cầu thánh thần là con ma nó mừng vậy lắm, nó có cơ hội xâm chiếm được là nó xâm chiếm. Xâm chiếm ở đâu? Tại sao anh run? Xâm chiếm cái tà khí ngay trái cật, cho nên anh dễ run. Đằng sau lưng chỗ trái cật nó mới xâm chiếm là anh đi rồi dễ run. Mà anh làm gì cái pháp chiếu minh nó giải ra là anh hết run. Khi anh run như vậy con có thể kêu anh nhai một miếng chanh, một chập nó cũng giải. Còn nếu tốt hơn anh đi tắm hơi, nó đem cái mồ hôi ra nó giải luôn cái tà khí đi, độc tố nó đi luôn.
Nhà cũng lên, ta thấy không thiết thì thấy đúng. Hôm nay có chị nào là kính mời anh.
Cái chân mày nó hơi nặng nặng, đó là cái luồng khí nó đang chạy từ đằng sau lưng lên óc rồi. Tốt chứ đâu có sao, bắt nhắm mắt không? Tốt, không có sao hết. Từ từ đó nó mới phát chiếu xuống luôn. Cứ việc làm tới đi, không có sao, không có sai.
Còn một vấn đề nữa con muốn hỏi thầy. Khi người chết vì lòng yêu thương, nhớ đến mẹ của mình, cho nên những việc làm để trong nhà có gì trở ngại?
Nếu mà mình cứ cung kính cúng quải hoài những cái hình ảnh đó, khi người chết thì nó đã biến dạng rồi, nó không phải giống như xưa. Hình ảnh đó để kỷ niệm đâu, không phải giống như xưa đâu. Cho nên người ta không có biết cúng thét được.
những con ma, những vong linh nó tới nó tá trong cái hình đó. Nó gây mình càng ngày càng mê tím thêm, rồi bày được cái này, rồi bày được cái kia. Bây giờ tôi cúng mẹ tôi một ly nước, mai nó bày ba ly, làm ba ly, rồi có tiền nó mua chung rượu, rồi nó mua trái cây, nó làm tùm lum hết rồi. Càng ngày chỉ bày càng nhiều, nó không có bớt, chỉ có thêm thôi. Còn ông Phật không có đòi hỏi cái vụ đó.
Nhưng mà cái đó là cái vấn đề hiếu thảo của con người.
Hiếu thảo là lấy tâm thôi. Bây giờ mẹ tôi chết, mẹ tôi muốn cái gì? Mẹ tôi muốn con được bình an. Bây giờ tôi tu cái quân bình bình an và tôi cầu siêu cho mẹ tôi hàng đêm. Và cái tâm thức tôi gửi đến mẹ tôi mới thật. Chứ đồng tiền không còn thật nữa. Tâm tôi gửi đến mẹ mới là thật. Thật sự yêu mẹ. Mẹ nó đâu có vui. Người chết thử coi, mình chết đứng bên mà thấy con mình chưa hiểu nó, buồn ghê lắm, lo cho nó lắm. Không có người mẹ nào mà không lo cho con. Muốn con bình an mà con chịu thức tâm bình an, tự tu tự tiến làm mẹ mừng vô cùng, chết cũng yên tâm. Đó là sự thật như vậy. Người chết luôn luôn về đứng bên con mà thấy con không biết tu hành buồn lắm. Vì tu kỳ này cho kỳ sau được hưởng thì mẹ đâu có còn lo nữa. Kỳ này nó không chịu tu, thấy nó sẽ khổ trong ngày gần đây rõ ràng. Mẹ làm sao vui, mà cha cũng có vui. Nên mình hiểu được cái hiếu nghĩa thì mình phải biết làm, biết tu hành mới trọn hiếu trọn nghĩa. Ăn một trả mười, có vay phải có trả. Thế làm sao đền đáp được cái thâm ân của cha mẹ? Thâm ân cha mẹ là muốn con tu tiến và không bị đọa đi cùng. Mà nó biết tu tiến mà nó tự tránh cái sự ác độc mà có thể đọa địa ngục, cha mẹ mừng lắm. Không có cha mẹ nào không mừng, kể cả cha trời mẹ đất cũng mừng, thổ địa thần kỳ trong gia đình đều mừng hết, không có một vị nào không mừng. Đối với người tu là được ưu đãi là vậy. Chứ bây giờ nghĩ ở thế gian này, bây giờ tôi cố gắng tôi kiếm tiền cho nhiều, tôi đền ơn cha cha tôi đền sao được. Bây giờ mình chỉ có 1 tỷ, cho hết cho cha 1 tỷ, mà cha sắp chết rồi cũng xài không kịp, mà lấy 1 tỷ đó đâu có giúp được. Bây giờ tôi lo, tôi tu, tôi thanh tịnh, tôi đắc đạo, tôi hiểu được đường đạo, và tôi xuất phát chân ngôn để bố thí những người kế tiếp và chỉ đường cho họ tự thức, bình an tâm thức của họ. Thì ai không mừng, thiên hạ đều mừng, cha mẹ mừng. Đó mới thật sự báo hiếu. Mình ăn cơm trời, mình phải biết trời Phật. Ăn cơm trời, nói chuyện đời, nói thị phi, cái đó là chỗ tự hại mà thôi. Ăn cơm trời phải biết tự cứu, khai thông trí tuệ, tiến qua con người nghĩ. Đó mới xứng đáng là con người ăn cơm trời. Chúng ta ăn cơm trời không sẽ đâu có phải là ăn cơm của người ta đâu. Cơm trời á, qua ngày tháng nó hình thành hột lúa cho chúng ta ăn, là ăn cơm trời. Cho nên ăn cơm trời khi mà chúng ta nói thị phi là xấu lắm, mắc cỡ lắm. Ăn cơm trời không nói chuyện đời, không nói chuyện thị phi, lo sửa tâm tiến hóa, đó là người ngoan đạo. Trời có luật trời trước luật đời, phải hiểu cái giá trị đó thì dễ tu hơn.
Vấn đề cá nhân của con, trong mấy năm qua hành trình tu học, nhưng vì gián đoạn cho nên bị để trì trệ. Đôi lúc thì con cũng cảm thấy con cũng không tu hành lắm, tâm nguyện đôi khi cũng được chịu dứt bỏ, nhưng vì nghiệp chướng, có thể nói là mình đã lập một gia đình và có con, cho nên vì thế nhiều những sự trở ngại cho riêng cá nhân mình nữa là bắn con thì nói trắng với thầy là ông nào tiếp nổi chứ không có tránh khỏi cái chuyện đó. Nhưng mà rồi cũng qua thời gian con cũng cố công hy sinh xuống đất để tập luyện trong một thời gian đầu như phương pháp đã ấn định 3 tháng cho đến 6 tháng thì con làm tròn được. Con thấy phát triển rất nhiều trong vấn đề từ thể xác đến tâm linh. Nhưng trong một lúc nào đó mình đâu cảm thấy mình khỏe quá và phát triển mạnh. Rồi trong một lúc nào đó mình hơi lơ đãng và bỏ bê thì nó trì can mình. Còn giống như là vừa trèo được lên cây được cao một chút mà nó rớt xuống hầu như là cũng đau lắm thầy. Vì thế tiên đi gặp thầy và nói trắng ra cũng muốn gặp thầy nhiều lần lắm, nhưng mà vì trần trượt nhiều quá cho nên gặp những người nhẹ nhẹ thì con cũng hơi ngại.
Tu mà không chịu nhìn lại tâm thức của mình, sự hiện diện của mình ở trên mặt đất là một kỳ công của đấng tạo hóa. Bây giờ mình tu, mình muốn trở về với đấng tạo hóa, mình phải trả một kỳ công mới trở về được. Cho nên cuộc liên tục nó bắt buộc phải có. Nếu chúng ta không có kiên nhẫn liên tục tu trì thì không nên tu. Còn tu phải kiên liên tục tu trì thì nó mới đạt pháp. Nhiều người nói tôi tu mười mấy hai chục năm, đâu có đi liên tục, không có liên tục, tự làm xâm phạm khối óc của chính mình. Mình phải nhớ đừng đấng tạo hóa để dày công cho mình có cơ hội hiện diện trên mặt đất này là một kỳ công mới có sự hiện diện ở đây. Vậy bây giờ mình phải trở về với đấng tạo hóa là đấng cha trời, mình phải trả một kỳ công liên tục như vậy. Cái đó không có nhiều. Mà tại sao nhiều người tu nửa chừng rồi chán thì làm sao đạt được? Ở đời mà muốn đi học kỹ sư học nửa chừng chán thì chừng nào mới lấy được bằng cấp chuyển kỹ sư? Không được. Cái gì cũng phải trả một kỳ công mới tiến tới được. Làm một việc gì nói tới làm một cái cầu cũng phải một kỳ công mới thành một hình một cái cầu. Một cái tâm chúng ta bắt cầu về trời cũng phải một kỳ công nó mới tạo thành một cái vòng điển để tiến thân. Làm việc làm cho chính mình mà không làm rồi mình nói chuyện đi làm giúp thiên hạ giúp chuyện gì? Còn cái nghiệp của gia đình vợ con là càng có vợ con càng thấy có luật trời. Tại sao ông trời cho tôi có vợ, ông trời cho tôi có con để làm gì? Để tôi học nhịn nhục. Mà có nhịn nhục nó mới nêu tâm thức từ bi ra, nó mới thấy rằng cái tình cha đối với con, tình chồng đối với vợ, tình người đối với người, từ đó là một cuộc triết lý cao sâu vô cùng, sâu qua những cơn kích động phản động nhịn nhục tối đa mà gặt hái được. Chỉ có tu tâm tiến hóa mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn sung sướng là nhờ có một cái pháp, mà chỉ có sự thực hành tinh tấn, mình nhận thức rõ ràng mình phải làm đàng hoàng thì tương lai mình gặt hái đàng hoàng. Còn mình làm không đàng hoàng, cũng như đi vô lớp học mà học không có đàng hoàng thì rốt cuộc đưa ra trường không bao giờ ra được. Nhiều người đi học mấy chục năm không có bằng cấp, mà người ta học 3 năm người ta có bằng cấp, ta học 1 năm người ta có bằng cấp, mà có người học mười mấy hai chục năm không có bằng cấp. Tại vì nó lơ đỉnh, nó không thương yêu nó, và muốn thương yêu mình phải trở về với trật tự của chính mình. Thì mình mới biết lề lối mà tận độ tâm thức tiến hóa. Còn không có trật tự làm sao được, phải có trật tự. Càng không vũ trụ không có trật tự thì loạn hết rồi. Rất có trật tự. Thấy mưa nắng này kia cái nọ mà rất có trật tự. Cho nên cái định luật qua qua xanh xanh bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày, cái cây đó nó lên trái là đúng bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nó phải lên trái. Có phải nhờ trật tự hay là không? Chúng ta tu cũng vậy, bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày trong trật tự điêu luyện, thường xuyên như vậy chắc chắn phải đạt kết quả tốt. Tu vô vi nó nhiều phương diện, ngay từ gia đình, xã hội này khi cái nọ sự liên kết lần lần nó khôi phục cho mình ở đâu đó có vị trí đạt quả, thấy rõ ràng cái bước tiến, chứ không phải tu một cách mờ ám và không tiến đạt. Tâm linh cỡ mở rõ ràng. Cho nên các bạn tu về vô vi này, tương lai mà đạt được phần hồn nhẹ nhàng rồi, kể lại cho người khác nghe thì các bạn cũng đã có bằng cấp bác sĩ tâm linh rõ ràng. Đã giúp được mình thì mình có cơ hội giúp những người kế tiếp, ảnh hưởng những người kế tiếp rõ ràng.
Khi lên đây thì lúc đầu con muốn hỏi con đâu, nhưng bây giờ làm sao nó ra nhiều tô quá, không biết sợ
tốt
anh em có phiền em không?
Anh em ở đây người ta cần có nhiều câu.
Yeah. Riêng con cùng con nghe bác mà coi video rất nhiều và không biết được nhiều hoàn cảnh như bạn đã. Có những người tu thiền hoặc là lúc hoặc là có vợ và sống đoán hoặc là trở ngại vấn đề này để kia do người vợ, nhưng mà riêng con, tại sao vợ con luôn luôn thúc đẩy con? Nếu mà có biết mình đi tu là nó chịu luôn, là có nghĩa sao?
Cái đó là người vợ quý, nó chọn đường cho mình tu, là người vợ quý. Vì người vợ thấy rằng chồng tôi chịu tu mới thật là chồng của tôi, mà chồng tôi không chịu tu thì nó lang bang ở bên ngoài, ngày nào tôi mất chồng. Người đàn bà khôn, còn người đàn bà, người đàn ông khôn thì thấy con vợ tu mừng, đó nó mới vợ của mình. Còn con vợ mà ăn rồi đi nhảy đầm đó, không có nên mừng, sớm mơ là chiều mất rồi, hôm gói đi mất rồi. Còn vợ tu rồi nó buông bỏ tất cả, nó ở nhà đi đâu. Còn chồng tu rồi nó xuống tóc rồi nó không có đi đâu, chẳng có ai lấy cho chồng tôi. Nó bảo đảm mà, nó cũng như mua assurance rồi, tại sao nó sợ. Cái đó tốt, cái đàn bà khôn.
Nhưng mà khi bệnh con nó vẫn còn
thôi. Bệnh hả?
Thích nhậu thì vẫn thích hả? Tôi tu chứ lâu tu kia buồn buồn tu. Tình nói với thầy có thể nói là phụ phương pháp là phụ đạo vô vi, chứ thật sự đôi lúc buồn quá mình đi cửa sau hai lần cho nó thỏa mãn, về cho nó tập tiếp. Thôi không chịu thầy.
Cái đó là để thấy rằng cái nào có lợi và cái nào vô lợi. Đi như vậy có lợi thì nên đi, nhưng mà vô lợi thì mình ngưng. Dấn thân mới thức tâm, phải dấn thân mới thức tâm. Thấy không có lợi cho chính mình và không có lợi cho gia can, thấy con vợ mình nó tốt và nó khuyến mình tu, là để mình tránh con đường tà dâm động loạn phá quấy gia can. Vợ mình là một người hiền thê đáng kính, tại sao mình không nghe lời vợ mình đi kiếm cái chỗ tà dâm để làm gì? Có lợi lộc cho mình không? Hỏi lại, rồi có lợi lộc cho gia can không? Có lợi lộc cho xã hội? Cái chuyện lợi lộc chúng ta không làm, làm để trói buộc mình thêm ít gì đâu. Không lấy cái đó làm trói buộc, không, mình đã có vợ con thương yêu là mình được giải cái cầm ở thế gian rồi. Bây giờ mình muốn đi làm thợ rèn là đóng thêm cái cầm nữa sao? Phải không? Con người có cái óc, cho nên cái óc giá trị ở đó, cái óc phải suy xét việc làm của mình. Trước khi mình muốn làm một việc gì mình phải suy xét. Tôi tu, vợ tôi thích không? Tôi đi chơi bờ, vợ tôi thích không? Tôi có thể bàn bạc với vợ tôi, vợ tôi không cấm thì tôi cũng không đi, rồi tôi lỡ. Cứ con vợ để làm gì? Để quản thúc những hành động bất chánh của mình. Mà có con vợ mình không chỉ bàn tán với con vợ là mình đi ngược đời, lao mình xuống hố, thì kể mình cũng như người điên rồi. Phải không?
Đúng không ạ?
Ừ?
Con đi đâu mà biết
ha? Ừ? Thì phải trình bày rõ ràng.
đi đâu nó biết lên. Dù con đâu bao giờ con nói, nhưng mà về cái là nó biết. Thì giống như có một tháng đi sau lưng con.
Ừ. Thì con vợ khôn. Thì bây giờ mình phải kiếm vị đó làm sư, thay vì đi kiếm ông sư nào bông lông ba la vô ích trực tiếp giúp đỡ mình. Vị đó hay, phải kính phục người. Nhiều người nghe lời vợ không phải là phá sản, nên sự nghiệp. Mà ông cha mà nói thấy thằng con mày nghe lời vợ, cha mà hiểu này nó nghe lời vợ nên sự nghiệp. Nhiều người nó không nghe lời vợ nó phá sản lung tung làm bậy thôi, nghe lời vợ nên sự nghiệp.
Cái đó cũng là cái bệnh của đàn ông
à?
Đàn ông Việt Nam mình mà nói chuyện thì giống người sáng cái bác đó mang nó có cột thì vui thật ngoan thật đó. Nhưng mà lúc nó lớn nó lấy vợ rồi thì nó quên má nó rồi. Nhớ nhất vợ như trời, nói câu đó mà làm chính con thí nghiệm thì con cũng biết là con có tính chất đó. Là không thích vợ mình nó điều khiển, mà mình thích điều khiển nó nhiều hơn. Thì có phải cái đó là cái bệnh, cũng là cái bệnh của con?
Cho nên mình không nên điều khiển người ta. Mình có cái gì hòa ái tương thân, đã sống chung dưới một mái nhà, một gia đình có hòa ái tương thân bàn bạc. Một người bàn không bằng hai người bạn. Bàn rồi là cái việc nó vững hơn lúc trước. Cho nên tại sao lúc con còn trẻ chưa có vợ, cái tâm không có ổn định, đi làm về quần áo liễn tầm lum. Bây giờ có con vợ gì ổn định, nhờ con vợ nó sắp xếp. Tâm nó ổn định, nằm giống như ngủ thấy ổn định, có vợ rồi cái tâm ổn định lắm. Tại sao mình tiếp tục bàn bạc để mình ổn định thêm? Con vợ không có hại mình, nào cũng thương yêu người chồng, mà cố gắng phục vụ và làm cho người chồng vui. Thì mình làm người chồng ngoan, mình về phải khen vợ. Vợ tôi hiền đức, vợ tôi biết sắp xếp, vợ tôi biết lo lắng cho gia ca, vợ tôi biết mọi việc trong bếp núc, mình phải khen. Đàn bà người ta thích khoe khen.
Sao và... thầy biết con chuyện đó. Con đâu bao giờ con khen vợ con. Nhưng mà khen lỡ khen nó làm tới sao thầy?
Đâu có làm tới. Khen đúng lý. Một đàn bà có tư cách. Một đàn bà biết lo cho chồng. Một đàn bà biết lo cho tương lai là biết lo cho chồng. Còn người đàn bà mà không biết lo cho chồng thì không biết lo tương lai của chính người đó. Thì mình nên khen. Nó đâu có hại, không hại cho mình và không hại cho cha xã hội, mà không hại cho vợ. Vợ nó càng ngày càng nỗ lực mà nó làm điều tốt hơn cho xã hội. Đó là chánh trị đó.
Không phải, nếu mà con nghiên cứu kỹ thì con cũng vô tình thôi. Cái tánh con thì như vậy. Làm bất kỳ những cái gì con bao giờ nghe hết. Mà gặp có bạn bè đến làm cái gì cho bạn bè thưởng thức ấy, thì bạn bè nó khen quá. Rồi bạn bè về cái ăn chê. Không bao giờ khen vợ. Thì đôi lúc con cũng muốn làm cái chuyện đó, nhưng mà rồi cái bản tánh mình đó, nó sẵn có đó rồi. Thì muốn cũng được.
Cái đó mình thiếu thực tế. Bởi vì chính có người vợ nó làm, nó đãi bạn bè ăn, mọi người khen nó làm nở mày nở mặt cho mình. Tại sao mình không cảm ơn cái người làm nở mày nở mặt cho mình? Mình để phụ bạc người ta sao được? Mình phải cảm ơn. Một chút xíu thôi là gia đình đầm ấm, tạo hòa khí.
Con cái bản thân con đôi khi con nói vậy, nhưng mà trong thanh tâm thì dường như không có như vậy. Đôi khi mình không khen nó, nhưng mà trong thanh tâm mình khen nó đồng ý thầy. Có đúng rồi, mình nằm trong vấn đề vô biên thầy.
Hay không là có. Mình không nên làm vậy. Trong cái tâm mình muốn gì mình nói rõ. Bởi vì mình muốn thật thà với vợ mình. Mình phải đem cái chân tâm đối đãi vợ mình tốt. Không có gì đáng giấu. Cái đó nên. Cái chuyện xây dựng gia đình là nên. Tạo hòa khí là cần thiết. Hòa khí của gia đình có thì tài nó mới vượng.
may mắn nó đến với chính mình.